Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Tân Ước Matthew đoạn 7 từ câu 24 đến câu 29. Con phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người không ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa ra nước chảy, gió lai xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào những người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân ấy lấy đạo Ngài làm ra, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống như các thầy thông giáo. Amen. Xin quý mời xem cùng ngồi xuống.
Kính thưa hội thánh, cái chủ đề tháng 5 và tháng 6 là về gia đình. Chúng ta bắt đầu cái bài giảng về gia đình từ ngày lễ mẹ 11 tây tháng 5, người mẹ cầu nguyện. Và tới ngày lễ cha, kỷ niệm cha, là cái bài giảng để kết thúc cái chuỗi bài về gia đình với đề tài là người cha cầu nguyện. Là nó bắt đầu từ người mẹ cầu nguyện, rồi cuối cùng kết thúc là người cha cầu nguyện. Bởi vì hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, nếu không bắt đầu cái lời cầu nguyện từ người mẹ cũng giống như người cha, thì cái gia đình đó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Kính thưa hội thánh, một trong những cái ước ao lớn nhất của mọi người, đàn ông hoặc là đàn bà, khi mà lập gia đình thì muốn có cái tổ ấm của mình phải bền vững, phải hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên cái thế giới chúng ta đang sống ngày nay có rất là nhiều gia đình bị đổ vỡ, sụp đổ, tan vỡ chỉ sau một chút xíu sóng gió hay là đối diện với một vài cái vấn đề. Có thể cái vấn đề vì nhiều người nói rằng cái sự đổ vỡ có thể là cái vấn đề về thiếu tiền bạc, hay là vì không có tình cảm là nó bị đổ vỡ. Nhưng mà khi mà nhìn trở lại trong những nghiên cứu hay là ngay cả xảy ra trong hội thánh của chúng ta, cái vấn đề không phải là thiếu tiền bạc, không có phải là thiếu tình cảm, nhưng mà bởi vì xây dựng cái đời sống gia đình của mình trên cái nền tảng sai trật. Đó lý do tại sao mấy ngàn năm về trước, Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24, câu 25 nói về hai người xây nhà. Một người khôn ngoan xây nhà trên đá vững chắc, còn người khờ dại thì xây cái nhà mình trên cát. Khi mưa sa, khi mà nước lũ tràn vào, hay là những cái biến cố, thử thách xảy ra trong cái cuộc đời của mình, thì lời của Chúa nhắc nhở những cái nhà nào mà xây trên đá thì mới được đứng vững. Thành ra cái câu hỏi ngày hôm nay cho chúng ta, gia đình của quý vị được xây trên cái nền tảng nào? Trên cát hay là trên đá? Và gia đình của quý vị khi được xây dựng là xảy ra trên cái cảm xúc hay là trong cái lời Chúa đời đời? Đó là những điều chúng ta cần phải suy nghĩ ngày hôm nay. Cách đây một vài tuần, một gia đình đến thăm viếng hội thánh của Chúa, thì có ba người con bị tự kỷ, và hai vợ chồng đó không có chịu đựng được cái hoàn cảnh đó xảy ra, và hai vợ chồng đó ly dị. Và ba người con tự kỷ đó ở với ông bố. Vấn đề anh nói tạ ơn Chúa, quý vị có một cái gia đình phải nuôi dưỡng cái gia đình đó trên cái nền tảng rất là vững vàng. Thành ra để hướng dẫn những gia đình có con nhỏ, nhất là từ nhỏ cho tới lớp tiểu học, lớp 6, nuôi dạy con theo đạo Đức Thánh Kinh và hướng dẫn con mình trở nên cơ đốc nhân, thì đã phát ra tuần vừa rồi tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng mà cũng đối diện với những cha mẹ có con tự kỷ, thì những bài giảng này đã soạn rất là lâu rồi, và mới gom trở lại để mà giúp đỡ những gia đình có con bị tự kỷ theo lời Thánh Kinh có tiếng Việt và tiếng Anh. Và đồng thời trong những tuần vừa qua có con cái Chúa tâm sự, con nó đang ở trong nhà mình, bây giờ nó học nó ra trường, nó đi mất tiêu. Hai vợ chồng, gia đình con cái đầy đủ, bây giờ tự nhiên cái tổ ấm nó trống vắng, khóc quá chừng là khóc. Tạ ơn Chúa, trong đây cũng có 6-7 bài giảng sửa đổi lại chút xíu. Bây giờ phải làm gì khi con nó rời nhà mình, cái tổ nó trống? Những lời dạy trong Kinh Thánh có 2 cuốn. Một cuốn là loại vỡ lòng, có nghĩa là chưa có sâu nhiễm trong lời của Chúa thì có những cái lời hướng dẫn, và đồng thời sâu nhiệm trong lời của Chúa thì cái cuốn số 2 này. Cái cuốn số 2 này là tổng hợp 7 cái bài giảng mà đã giảng trong hội thánh rồi, nhưng mà đôi khi con cái Chúa lâu quá không có để ý, thành ra tôi gom trở lại thay đổi chút xíu để giúp đỡ con cái Chúa. Rồi có gia đình đến tâm sự với tôi, không biết mấy tuần vừa qua tâm sự rất là nhiều. Có nhiều cái vấn đề trong hội thánh của Chúa, nhất là cha mẹ có con nuôi dưỡng. Thì có những người con bây giờ lớp 7 cho tới lớp 12, teenager, tự nhiên con trai bình thường nó rất là dễ thương, cái tự nhiên nó vỡ giọng, cái nó đổi tánh tình. Con gái rất là dễ thương, cha mẹ nói đâu nghe đó, cái tự nhiên nó bắt đầu xoay gương, nó thay đổi cái diện mạo, nó là bắt đầu chướng, cái này là chữ tôi dùng, tự nhiên nó chướng, nói không còn nghe. Kính thưa hội thánh, tuần tới đây cũng sẽ có cuốn tiếng Việt với là tiếng Anh, cũng là những cái bài giảng đã giảng rồi trong những cái năm trước, tại vì mỗi năm giữa ngày lễ mẹ và đồng thời ngày lễ cha có những cái bài giảng nuôi dưỡng con cái hạnh phúc gia đình, nhưng mà có thể lâu quá rồi không có quên, thành ra tôi soạn trở lại, nhưng mà đồng thời có thêm những cái ý kiến, cái sự tham khảo đối thoại với nhau để giúp đỡ quý vị. Nếu mà quý vị cần thì tuần tới tiếng Việt với tiếng Anh, tại mấy em bên English Ministry cũng đã yêu cầu điều này. Lời của Chúa chép, kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là rõ ràng. Vậy ai nghe lời ta và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc lời của Chúa sáng hôm nay, quý vị khám phá được 3 cái nguyên tắc vô cùng quan trọng trong cái vấn đề xây dựng một cái gia đình vững bền trong lời của Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng tạ ơn vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong vấn đề hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng con cái của mình. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa hay là những người nghe trực tuyến cũng vậy. Nghe, hiểu, nhưng mà quan trọng vô cùng phải áp dụng được lời của Ngài thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Con dâng lời cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, 3 cái nguyên tắc vô cùng quan trọng mà sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở cá nhân tôi cũng như quý ông bà, anh chị em. Phải xác định rõ ràng chúng ta đang đứng ở trong cái nền tảng nào. Xác định đúng cái điều đó. Phải thiết lập gia đình của mình bằng sự vâng lời một cách thực tế. Có nghĩa là trong cái đời sống hàng ngày của mình khi mà đối diện với những vấn đề, và phải kiên định trong sự thử thách. Xác định đúng trong cái nền tảng là như thế nào. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở xác định đúng trong cái nền tảng. Lời của Chúa phải được vững vàng, phải đâm coi như là cội rễ, cái rễ đó phải đâm sâu trong cái đời sống hàng ngày, phải vững vàng. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24, vậy ai nghe lời ta rồi sao nữa? Làm theo. Tại đôi khi nghe lời của Chúa, đọc lời của Chúa mà không có làm, rồi cái Kinh Thánh chép tới chép thì giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên đá. Nhiều người biết Kinh Thánh, thuộc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, nhưng mà không có làm. Thành ra cái đời sống vẫn khổ sở như thường, sống không có khổ lắng, coi như là không có sự thỏa lòng trong đó. Và cái đời sống gia đình, hôn nhân giữa vợ chồng với con cái không có được tốt lành. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Kinh Thánh, lời Chúa là cội rễ vững chắc, nghe và làm theo là cái nền tảng của một cái ngôi nhà hạnh phúc hôn nhân, quyết định vững chắc của nó hay là trong cái đời sống đó. Thành ra cái nền tảng đời sống gia đình, thật ra suy nghĩ lại kỹ đi, không có phải là tiền bạc, không có phải là danh tiếng, không có phải là cái cảm xúc lãng mạn, gặp nhau lãng mạn, thơ văn, mà không có làm. Cái lãng mạn nó thời gian ngắn rồi nó qua đi, rồi cái thực tế nó trở lại. Tạ ơn Chúa khi mà chúng ta hiểu được điều này. Nói là những cái điều đó, tiền bạc, danh tiếng, cảm xúc lãng mạn đó, nó giống như cát. Và những cái điều này nó thay đổi trước cái áp lực của cuộc sống. Có tiền có bạc, bây giờ mất tiền bạc làm sao? Mới vừa rồi này có người than phiền với tôi là stock market nó nhồi lên nhồi xuống, cái tự nhiên mất mấy trăm ngàn đô. Rồi có người nói trước khi mới quen nhau thì anh rất là lãng mạn, cái gì cũng em hết, mà bây giờ cái lãng mạn nó đã biến mất. Nó chỉ là tạm thời và nó không có chịu được nữa cái áp lực của cuộc sống. Hai vợ chồng rồi bắt đầu có con nữa, cái áp lực càng lớn hơn nữa. Rồi cái tự nhiên cái tình yêu giữa vợ chồng nó càng ngày càng tách rời ra. Lời của Chúa nói những cái điều đó là như cát, không có chịu được cái áp lực của cuộc sống trong đó. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở là như thế này. Lời của Chúa là cái nền tảng vững chắc không có thay đổi. Lời của Chúa ngày hôm qua, hôm nay, đời đời không có bao giờ thay đổi. Và chúng ta phải nắm vào lời Chúa, bởi vì đó những điều không có thay đổi. Con người thay đổi, tình cảm thay đổi, nhưng mà lời của Chúa không bao giờ thay đổi. Đó là những cái điều chắc chắn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một cái cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà rất là đẹp, nhưng sau một vài trận mưa lớn thì cái tường nhà nó bắt đầu nó nứt ra, cái lề nhà nó sụp đổ xuống. Tại sao? Tại vì họ chọn mua cái ngôi nhà trên cái nền đất coi như cát hay là đất yếu, không có vững vàng đó. Cái nền nhà hay là cái foundation không được sâu để mà gìn giữ cái ngôi nhà đó. Cái đời sống hôn nhân của quý ông bà anh chị em cũng vậy. Nếu không có được đặt trên cái nền tảng của lời Chúa thì sớm muộn gì cũng có những cái vết nứt trong cái ngôi nhà đó. Lời của Chúa chép trong Thi Thiên 119 câu 105, cái nhóm mỗi ngày học Kinh Thánh bây giờ là đang đúng ra vào ngày Chủ Nhật cũng học trong Thi Thiên, nhưng mà đặc biệt Thi Thiên 119 câu 105: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lỗi tội. Phải có lời Chúa vững vàng đời đời không bao giờ thay đổi đó mới hướng dẫn được cái bước chân của chúng ta, đặc biệt là trong hôn nhân gia đình của mình. Thì rồi thứ nhất đoạn 1 câu 25 nói rằng là lời của Chúa còn lại đời đời không có thay đổi, quá khứ, hiện tại, tương lai, đời đời không bao giờ thay đổi. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không có chỉ xác định được đúng cái nền tảng, nhưng mà cần phải thiết lập cái gia đình của mình, cái đời sống gia đình của mình bằng cái việc vâng lời Chúa. Như vậy thiết lập gia đình bằng cái vâng lời Chúa một cách thực tế là như thế nào? Tại lời của Chúa nói, ai nghe lời ta và làm theo. Thường thường khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đọc cái mệnh đề thứ nhất rồi chúng ta rớt cái mệnh đề thứ hai: nghe lời Chúa nhưng không có làm theo. Thành ra đến khi mưa sa bão táp đối diện, khó khăn tới, cái tự nhiên gia đình bị lúng cúng trở lên, thì phải trở lại nghe nhưng mà có làm hay không. Hear this word of mine, phải act on them. Đó là lời của Chúa. Thành ra cái người khôn ngoan, kính thưa quý ông bà, anh chị em, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng mà còn phải làm theo lời. Biết bao nhiêu người có thể nói là tôi là tín đồ, tôi tin Chúa, tôi đọc Kinh Thánh. Nhưng mà đọc Kinh Thánh, tới nhà thờ nghe giảng, nhưng mà cái đời sống hôn nhân không có áp dụng những cái nguyên tắc mà đọc, nghe lời của Chúa. Ví dụ, lời Chúa dạy. Và ví dụ, cái câu này cho mấy ông ha. Thành ra mấy ông có làm thì phải nói amen cho nó lớn. Mà nếu mà không làm thì cầu nguyện Chúa để mà làm cho được. Lời Chúa chép Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Phải nhớ không? Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Đấy là lời của Chúa chép. Mấy ông chồng có áp dụng cái câu này chưa? Nếu có nói amen. Mấy bà có nghe không? Không nghe gì hết. Tôi đọc lại. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Người chồng có áp dụng chưa? Chiều nay mấy bà tạ ơn Chúa, mấy ông trong phòng này nói vâng tôi áp dụng rồi, amen. Thì chỉ có mấy bà biết thôi, mấy vợ biết thôi. Mà nói chưa là phải về xét lại. Đó, lời Chúa dạy nghe thì nhiều nhưng có áp dụng hay không. Lời của Chúa chép cái này là cũng cho các ông ha. Tại vì quý vị về đọc lại trong Ê-phê-sô, viết cho các bà có mấy câu à, mà viết cho mấy ông dài như thế này, viết gần sắp đôi sắp ba. Là tại sao? Tại vì cái tánh khí mấy ông hay quên lắm. Cái lời của Chúa chép, mấy ông nếu mà nếu nhìn một người đàn bà mà sao? Động lòng là sao? Là tội ngoại tình. Tại nhiều ông nói tôi đâu có đi lang thang, tôi đâu có ngủ, tôi có đi ngủ với lang thang đâu. Nhưng mà lời của Chúa chép nói đó, nếu người đàn ông đó là người chồng thấy một người đàn bà mà động lòng là phạm tội ngoại tình. Động lòng ham muốn, tôi ngưng chút xíu. Động lòng ham muốn, đang tính coi như có người nhắc, và cảm ơn chị Lan Phương nhắc, mà động lòng ham muốn cũng là tội ngoại tình. Mấy ông có áp dụng lời của Chúa hay không? Nếu mà có nói amen rồi thì đôi khi không ai dám nói hết cả. Ý của lời Kinh Thánh nói đó, khi nhìn vợ mình yêu vợ, và khi nhìn vợ mình, chỉ có vợ mình mới cho cái người chồng đó động tâm ham muốn. Ý nói như vậy. Còn nhìn người đàn bà nào khác, kể cả trên Internet, mà động lòng ham muốn, phạm tội ngoại tình mà không hay. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Còn mấy bà thì dễ. Bây giờ tới phiên mấy bà ha. Thành ra mấy bà về check mấy ông mấy cái điều đó ha. Lời Chúa dạy, cái này cho mấy bà nghe. Nếu mấy bà có thì nói amen. Người vợ hãy kính sợ chồng. Và sự kính sợ đây nói lên vợ hãy vâng phục chồng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33. Người vợ có vâng phục chồng mình chưa? Mấy ông có nghe không? Tôi lặp lại, tại vì mấy ông nghe. Cái này là chỉ vợ chồng biết với nhau thôi. À, đã giữa đám đông thì quý vị nói sao tôi nghe vậy thôi. Lời Chúa dạy, hỡi người vợ, hãy vâng phục chồng mình. Mấy bà có làm không? Ok. Tôi thấy có nhiều người vợ đang cười. Quý vị nói sao tôi tin vậy? Cảm ơn Chúa. Nhưng mà lời của Chúa dạy, nên nhớ, mấy ông cũng phải nhớ ha, vợ vâng phục chồng trong cái ý nghĩa là kính chồng. Nhưng mà vâng phục kính là khi ông chồng sao? Yêu vợ. Tại vì người chồng yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, và bởi vì cái hành động đó, vợ kính chồng, vâng phục chồng. Thành ra đừng có nói vợ vâng phục tôi, mà trong khi đó mấy ông chồng abuse vợ, đánh đập vợ, chửi bới vợ, thì lời Kinh Thánh không có áp dụng trong cái tình huống đó. Đó lý do tại sao Chúa viết dạy mấy ông chồng dài như thế này, mà bà thì có chút xíu, mà nói ông chồng trước, yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình ông chồng đó vì hội thánh, chính mình ngài vì hội thánh, có nghĩa là yêu vợ đến nỗi hy sinh được cho vợ, rồi bởi vì những cái điều dài là 4-5 điều đó, rồi mới nói mấy bà vợ kính chồng. Ắt có và đủ hai điều này phải xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh cha, nghe là một chuyện, đọc Kinh Thánh là một chuyện, thì ra nói là một chuyện, nhưng mà không có làm được đó, bảo đảm cầu nguyện Chúa không có trả lời, tại mình không có vâng lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khi mà nhắc nhở như vậy, cái gia đình vững bền khi mỗi người trong gia đình áp dụng lời của Chúa, áp dụng sao? Trong từng cái hành động, trong từng cái lời nói và trong từng cái quyết định. Bây giờ tự nhiên mấy ông thấy khẩn trương quá. Mấy bà thì cười, mà sao mấy ông khẩn trương, mấy ông phải cười trở lên, tại vì lời Chúa dạy. Khi mà tôi giảng tới đây thì tôi nhớ lại, tại vì gần nhà tôi người ta đang xây những cái ngôi nhà mới. Cứ tưởng tượng đi, nếu mà người thợ xây mà chỉ đọc cái bản thiết kế rồi muốn làm gì làm, thì sẽ không bao giờ có một cái ngôi nhà đúng như cái bản thiết kế, nó sẽ sụp đổ. Cũng vậy, người biết lời Chúa nhưng mà không có làm theo lời của Chúa thì cũng giống như cái ngôi nhà muốn xây sao xây, nó không có bền vững. Lời Kinh Thánh trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà sao? Mà lừa dối mình. Kính thưa quý ông chồng hay là người làm cha, làm mẹ, nếu không có làm theo lời, chỉ nghe không thôi, quý vị đang lừa dối chính mình, lừa dối trong cái hôn nhân của mình, lừa dối trong cái bổn phận làm cha, làm mẹ của mình. Văn đoạn 13 câu 17, ví bằng các ngươi biết những điều đó thì có phước. Đọc tới đây thôi cái ngân trước, nhưng mà quên mất, miệng là làm theo. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc hấp tấp lời của Chúa, ví bằng các ngươi biết những điều đó thì có phước, cái ngừng trực. Nhưng mà quên mất cái mệnh đề thứ hai, miệng là làm theo. Có nghĩa khi mà làm theo, biết lời của Chúa, làm theo lời của Chúa thì mới được phước. Mấy người tự nhiên khẩn trương quá, bây giờ ngồi đếm lại không biết có phước hay không nữa. Nhưng mà bảo đảm đi, cái bảo đảm là lời của Chúa không bao giờ sai trật. Mình nghe, mình biết và làm theo thì mới có phước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Khi mà có cái nền tảng trong lời của Chúa, có cái đời sống vâng phục, thì lúc đó gia đình mới có đủ sức để mà vượt qua những cái thử thách. Biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ. Một đứa con nó bị kêu là gì đó, là tự kỷ, cái gia đình tan vỡ. Một đứa con nó bị bệnh khá nặng, rồi chồng đổ qua vợ, vợ đổ qua chồng, gia đình tan vỡ. Rồi chạy tới kiếm mục sư, nhờ mục sư giải quyết giùm. Bây giờ giải quyết làm sao đây? Là nó phải trở về lại lời của Chúa khi nó chưa có xảy ra, để mà gìn giữ cái hôn nhân gia đình mình. Mưa sa nước lũ tràn vào, gió lay động nhưng nhà ấy không sập vì đã cất trên đá. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà nhìn lại đi, cái cuộc đời của chúng ta ai cũng có giông bão cả, ai cũng có lúc bệnh tật, ai cũng có lúc không hoãn tài chánh, đều có cả. Và ai cũng có lúc con mình ta hư hỏng. Và đôi lúc có cái sự hiểu lầm, có sự xung đột. Nhưng nếu gia đình xây dựng trên nền tảng của lời Chúa thì sẽ vượt qua những cái sóng gió đó và không có sụp đổ. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lúc mà vợ chồng chúng tôi đi đến New Zealand, đi qua một cái khu vực đó thì thấy có một cái cây tùng nó mọc trên núi đá. Và khi nói chuyện với những người New Zealand đó là biết bao nhiêu phong ba, tornado, bão tố xảy ra cái vùng đó. Cây những chung quanh thì sụp đổ, nhưng mà cái cây này nó không có, vẫn vững vàng, vẫn còn đó. Này, chúng tôi đi trên cái thuyền, họ chở đi, họ chỉ những cái hình ảnh như vậy. Tại sao cái cây đó nó đứng vững? Tại vì cái rễ đó nó đâm sâu, nó bám sâu vào trong đá. Và gia đình của quý vị cũng giống như tôi cũng vậy. Nếu mà đặt đức tin nơi Chúa Giêsu thì cũng giống như vậy, vững chãi để mà vượt qua bất cứ sự thử thách nào. Ở trên bục giảng này tôi đã có kể cho quý vị một cái câu chuyện thật. Ngày xưa khi mà còn đi làm thì ông boss của tôi là ông manager, ông giỏi vô cùng, tôi rất là kính trọng ông. Và ông cũng là một người chấp sự trong hội thánh của ông, tức là một người đạo đức. Rồi một ngày nọ, đứa con của ông vì lý do gì đó nó chết. Thử thách lớn, nó chết. Bây giờ tự nhiên chồng đổ lỗi cho vợ, vợ đổ lỗi cho chồng, đến nỗi hai vợ chồng đó ly dị. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi nói đây là một người chấp sự của hội thánh, có thể là dạy kinh thánh, thuộc lòng kinh thánh, nhưng mà giữa cái đối diện với những cái thử thách lớn như vậy, không có tìm gặp đến Chúa, và đã thiếu cái sự cầu nguyện, không có sâu nhiệm trong lời của Chúa, chỉ nghe mà không có làm theo. Cuối cùng gia đình tan vỡ. Một thời gian sau, khi mà tôi liên lạc trở lại, thì coi như cái đời sống cả vợ lẫn chồng rất là tan thương. Tan vỡ là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, gia đình phải vững vàng để mà vượt qua cái thử thách. Mà muốn có điều này thì phải đặt đức tin nơi Chúa một cách sâu nhiệm trong lời của Chúa. Đức tin, vâng phục, hai cái điều này phải đi đôi với nhau. Lời Cô-rinh-tô chép như thế này, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 8 câu 9: chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến nỗi túng hế, bị hoang mang nhưng không đến nỗi tuyệt vọng. Là nó cứ tư tưởng sứ đồ Phao-lô bị áp lực nhiều bề, nhưng mà ông vẫn vững vàng. Thi Thiên đoạn 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn giáng truân. Khi đối diện với những cái vấn đề đó, có tìm đến Chúa của chúng ta hay không? Tìm đến qua cái sự cầu nguyện, tìm đến đôi khi ôn lại lời của Chúa để được nhắc nhở, để được đâm rễ vững nền. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái cuốn cẩm nang hay là cái sổ tay này, những cái bài giảng này đã được giảng qua rồi. Thành ra nói là chắc cần phải ôn lại, tại vì tánh khí con người đôi khi quên, nghe đọc nhưng không có làm theo. Phải áp dụng được lời của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một gia đình vững chãi phải được xây dựng trên nền tảng của lời Chúa, chứ không phải bởi vật chất hay là cảm xúc. Thành ra cái sự vâng phục lời Chúa trong cái đời sống hôn nhân và cái gia đình của mình là cái chìa khóa để duy trì mối quan hệ bền chặt. Thành ra trong những ngày tới, quý ông bà anh chị em nhìn trở lại, tôi có cầu nguyện với chồng tôi, hay là tôi có chồng cầu nguyện với vợ tôi hay không? Cái gia đình của tôi trong cái đời sống tin kính như thế nào? Hoặc là một cái câu kinh thánh nào làm nền tảng cho tôi để trong những cái lúc mà bối rối đó, Kinh Thánh quên hết, nhưng mà tối thiểu nhớ được một câu để làm nền tảng để mà tôi có thể tiếp tục trong cái cuộc sống của tôi. Kính thưa quý bạn chị em, giống bão sẽ đến. Một số quý bạn chị em đã đến rồi, nhưng mà những cái giống bão đó sẽ tiếp tục đến. Và chỉ có đức tin nơi Chúa Giê-xu và sự kiên trì trong lời của Ngài mới giúp được gia đình đứng vững, vững vàng được. Thành ra sáng hôm nay hay là những ngày kế tiếp, tôi chỉ cầu nguyện Chúa để quý bạn cho em nhìn trở lại, kiểm tra trở lại cái gia đình của quý vị đang xây dựng trên cái nền tảng nào. Trên cái nền tảng cảm xúc, trên cái nền tảng tiền bạc, hay là trên nền tảng lời của Chúa. Để xét lại. Và nếu mà quý ông bà, anh chị em có thì giờ bữa nào đi thăm viếng những cái nhà tù mà tạm giam ở Harris County với tôi, vô trong đó biết bao nhiêu thanh niên cha mẹ rất là giàu có bây giờ đang ở trong đó. Tại sao? Bởi vì cái nền tảng gia đình đặt trên tiền bạc, không có phải trên cái đạo đức của lời của Chúa. Thành ra giờ con cái ở trong đó. Tại sao ngay cả xảy ra tại thành phố Houston này, con của người chấp sự hay là thư ký của hội thánh tương đối khá lớn ở thành phố Houston này học ra trường cử nhân đi làm mà kết cuộc ở trong tù, là tại sao? Bởi vì cái nền tảng đạo đức không có được nuôi dưỡng trọn vẹn. Rồi đến khi đi làm tham nhũng đủ thứ chuyện, lương gạt, kết quả vô trong tù. Giờ hai vợ chồng đó ly dị. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, những gì tôi trình bày quý ông bà anh chị em là những cái sự thật đã xảy ra. Và chúng ta, nó chưa có xảy ra cho gia đình quý vị, thành ra phải đề phòng trước. Đừng có để nó xảy ra rồi tìm kiếm tới mục sư nhờ khuyên giải, thì cái thời gian khuyên giải để làm lại nó sẽ rất là dài và đôi khi không có thành công. Phải thiết lập cái thói quen học Kinh Thánh. Thành ra quý bạn cho em tham dự được lớp trường Chủ Nhật rất là tốt. Mỗi tuần chỉ có một câu Kinh Thánh, hay là trong tờ chương trình này mỗi tuần chỉ có một câu Kinh Thánh. Ráng nhớ câu này về áp dụng câu này thôi. Cái bài giảng bữa nay tới 3 điểm, bảo đảm ra khỏi phòng này quý vị quên gần hết rồi, nhưng mà tối thiểu có được một câu Kinh Thánh để áp dụng. Rồi cầu nguyện áp dụng lời của Chúa trong mọi khía cạnh của hôn nhân và gia đình của quý vị. Và chúng ta sẽ đối diện với thử thách, phải đối diện với đức tin, biết rằng Chúa đã đấng che chở được quý vị, Chúa nâng đỡ tinh thần của quý vị trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không có thể nào ngăn được những cái cơn bão trong cái cuộc đời của mình. Có thể chiều nay có những cái cơn bão xảy ra cho quý vị, hoặc là tuần tới hay là những năm tháng tới, chúng ta không có ngăn cản được những cái cơn bão của cuộc đời. Nhưng mà tối thiểu quý ông bà, anh chị em có thể làm được cái quyết định chọn đặt cái nền móng cho gia đình của mình ở cái vị trí nào. Cái đó mình làm được. Tương lai mình không có biết, những cái cơn bão đó nó đến xảy ra rất là bất ngờ, mình không có biết được. Nhưng mà quý bà, quý ông bà anh chị em có thể làm được là cái nền tảng gia đình của chúng tôi, của tôi đặt ở đâu. Cái điều đó mình có thể làm được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiền bạc có thể mất, sức khỏe có thể hao mòn. Quý vị muốn rõ cái điều này, ngày thứ ba đầu tháng chúng tôi có thờ phượng tại nursing home. Vô đó thấy rõ ràng sức khỏe có thể hao mòn. Quý vị muốn biết tiền bạc có thể mất. Có một số con cái Chúa có lúc đi với tôi tới cái chỗ phát đồ ăn đó. Những cái người mà tôi thấy lạ, trước là giàu lắm mà sao bây giờ phải đi xin đồ ăn. Mà dẫu không có cho con cái, cháu chắc mình biết, mắc cỡ, không có nói ai biết hết cả, mắc cỡ. Tại sao? Tại vì tiền bạc có thể mất, sức khỏe có thể hao mòn. cảm xúc có thể thay đổi nếu mà chúng ta đặt trên cái nền tảng đó. Nhưng lời của Chúa được nhắc nhở còn lại đời đời, và chỉ khi nào gia đình được xây dựng trên cái nền tảng lời Chúa đời đời đó thì mới có thể đứng vững cho tới cái ngày Chúa gọi mình đi tất cả, cho tới lúc chung kết. Chỉ đó là cái điều nhắc nhở. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em ngày hôm nay hoặc là những ngày tới xem lại cái nền tảng gia đình đang đặt ở đâu thì nên làm những cái quyết định. Bởi vì lời của Chúa Giô-suê đoạn 24 câu 15, tôi và nhà tôi phục sự Đức Giê-hô-va, phải có cái lời cam kết đó thì mới có thể cầu nguyện được, mới có thể đọc lời của Chúa, áp dụng lời của Ngài. Còn nếu không chỉ là lời vô nghĩa, người trường đạo nói chỉ là ư không, và sao cầu nguyện hoài mà không thấy phước đâu hết, tại vì chỉ nghe học rồi đọc mà không có làm theo. Thành ra đi mới được nửa câu kinh thánh mà thiếu cái khúc phía sau. Thành ra dù sao đây nữa, nếu mà quý vị đã có cái nền tảng rồi, tạ ơn Chúa. Nếu mà chưa thì cũng có thể bắt đầu lại. Dù gia đình của quý vị đang ở cái giai đoạn nào đi nữa, phải thiết lập lại cái nền tảng lời của Chúa. Xét lại ngày hôm nay, đừng có chờ quá lâu. Cái nền tảng tôi đặt cho gia đình tôi là đang ở đâu? Nói tóm lại, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở phải xác định lại đúng cái nền tảng. Bởi vì lời của Chúa là cội rễ một cách vững vàng, không ai có thể nào phá hủy nó được. Phải thiết lập gia đình mình bằng cái sự vâng lời thực tế, có nghĩa rằng mình đọc, mình nghe, mình phải làm, chứ không phải chỉ đọc nghe rồi quên trớt, không có làm. Phải thực tế là cái chỗ đó phải áp dụng được rồi. Rồi phải kiên định trong cái sự thử thách. Gia đình vững vàng thì khi mà giông tố có đổ tới đi nữa, một cách bất ngờ đi nữa, gia đình đó vẫn không có tan vỡ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Nguyện lời của Chúa cùng quý vị ngày hôm nay, hay là tối hôm nay, hay là những ngày sắp tới, ngồi xét lại, nhìn trở lại nền tảng gia đình của tôi đang đặt ở đâu. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu, Ngài luôn luôn yêu chúng con, và lời của Ngài sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng con tạ ơn Chúa bởi vì lời của Ngài là cái nền tảng vững vàng, vững chắc cho cái đời sống và gia đình của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con biết từ bỏ những cái nền tảng tạm bợ, những cái nền tảng yếu đuối, quay trở lại xây dựng gia đình trên lời của Chúa. Nếu là người vợ, lạy Chúa, xin Chúa ban cho người chồng với tâm lòng yêu thương, lãnh đạo trong gương của Đấng Christ. Nếu là người vợ, lạy Chúa, xin Chúa ban cho người vợ luôn luôn kính chồng, vâng phục chồng mình. Xin ban cho người vợ sự khôn ngoan, mềm mại và thuần phục theo lời của Ngài. Và xin cho mỗi gia đình trở nên những có thể nói là những cái pháo đài vững vàng, vững chắc, và làm sáng danh Chúa trên đất này, nhất là cái thành phố Houston, Texas của chúng con đang sinh sống ở đây. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời trong công vụ sư đồ nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Một số anh chị em chiều hôm nay sẽ đi ra chợ Hồng Kông chia sẻ phúc âm. Nguyện Chúa ở cùng và cho các anh chị em kinh nghiệm những cái hẹn thuộc linh xảy ra ngay tại chợ Hồng Cầm, thành phố Houston này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.